chào mừng quý thính giả đến với phần cuối của cuốn sách Sức mạnh của tập trung. Bí quyết đơn giản để đạt được thành công và tự do về tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới. Chiến lược tập trung số 10. Sống có mục đích. Được sống vì một mục đích cao cả là niềm hạnh phúc thật sự. Frank Hilberger, một thanh niên phi thường, 13 tuổi, khi những đứa trẻ khác mải mê với khúc côn cầu hay bóng đá, thì Frank say mê tuyên truyền cho cả thế giới biết đến tổ chức do cậu sáng lập có tên là Giải phóng trẻ em. Lịch làm việc của cậu không khác gì một diễn giả hàng đầu thế giới. Từ Ấn Độ đến thủ đô Washington, rồi New York, Canada và Haiti. Chương trình truyền hình 60 Minutes, 60 phút của CBS cũng đã ca ngợi cuộc vận động cấm sử dụng lao động trẻ em của Frank. Vậy điều gì đã khiến một thiếu niên nhỏ tuổi làm được những việc như vậy? Frank nói, em chỉ cảm thấy rất đam mê với vấn đề lao động trẻ em và em muốn làm một việc gì đó để giải quyết phần nào vấn đề này. Nói đơn giản, Frank Hilberger đang sống có mục đích. Cậu ấy đã tìm được thứ khiến cậu ấy đam mê và phấn khích. Mục đích đã mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho Frank. Cậu hứng thú với mục đích của mình và không ngừng làm việc để đạt được những mục đích ấy. Tuy nhiên, cậu cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Nhà báo Robert đã ghi lại, sau khi đến thăm Phó Thủ tướng Ako, Frank đã rất phấn khích. Cháu có một cái khăn ăn của chú ấy, trên đó có in chữ Phó Thủ tướng Mỹ. Chú ấy có khăn ăn riêng của mình. Người Mỹ đã đổ xô đến để có thể ôm hôn cậu bé Canada này, người đang thực hiện giấc mơ của chính mình, điều mà cha mẹ cậu chưa làm được. Và chính giấc mơ này đã khơi nguồn cho một quyết tâm sắt đá, một động lực không ngừng khiến những quan chức cấp cao phải để ý. Lo lắng trước thực trạng hàng triệu trẻ em đang bị bóc lột sức lao động ở Ấn Độ, Frank quyết định đến quốc gia Nam Á này. Cùng lúc đó, Thủ tướng Canada cũng đến thăm nước này. Việc Frank tạo nên sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông khiến Thủ tướng Canada quyết định sẽ có cuộc gặp riêng với cậu. Hãy nhớ rằng, khi có lửa trong lòng, bạn có thể làm những việc không thể. Một vấn đề được đặt ra là tại sao một số người có niềm đam mê cháy bỏng trong khi phần lớn những người khác lại không? Mỗi ngày, mọi người hầu như đều vận động, làm những công việc buồn chán. Nếu cuộc sống của bạn cũng đang máy móc như vậy, hãy hăng hái lên và có một cách sống tốt hơn. Tìm kiếm mục đích. Đây là một chương vô cùng quan trọng. Trong những trang tiếp theo, bạn sẽ khám phá ra sự cần thiết của việc phải sống có mục đích. Chúng tôi đồng thời sẽ giúp bạn có một định nghĩa mục đích rõ ràng. Mọi người hầu như đều không có chút khái niệm nào về vấn đề này. Bạn sẽ hiểu tại sao khi nào chúng tôi giới thiệu với bạn khái niệm mức độ tồn tại. Chúng tôi không muốn bạn cũng kết thúc cuộc đời như phần đông những người bình thường đang lang thang ngoài kia. Những người không chắc chắn mình đang làm gì và tại sao lại phải làm như vậy. Sau này, trong cuộc sống, những người này chắc chắn sẽ phải gặp một ngã rẽ. Đặc biệt, khi ở tầm tuổi từ 35 đến 55, khủng hoảng tuổi trung niên bắt đầu xuất hiện. Họ sẽ đột nhiên tự đặt câu hỏi, đó có phải là tất cả? Sau khi suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, họ bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Họ biết mình đã bỏ lỡ một điều gì đó nhưng không biết đó là gì. Học cách sống có mục đích. Bạn có thấy tình huống trên rất quen không? Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của mình không có mục đích? Những gì viết trong chương này vượt xa những thói quen hàng ngày của bạn cho dù những thói quen đó có quan trọng như thế nào. Tất cả chúng ta đều khao khát ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải cảm thấy tầm quan trọng của mình và chúng ta đang tạo nên sự khác biệt. Một lối sống có mục đích tạo cho bạn cơ hội giúp đỡ người khác. Nếu quan điểm sống của bạn là trở thành người ban tặng và giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn, thì có nghĩa là bạn đang bắt đầu sống có mục đích. Khi bạn có thể nâng quan điểm sống này của mình lên một tầm cao hơn, mục đích của bạn sẽ kết tinh. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện. Chạy marathon vì niềm hy vọng. Trước tiên, tôi xin kể câu chuyện thần kỳ về Terry Fox. Khi mới 18 tuổi, Terry phát hiện mình bị ung thư. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị xác con xương. Một căn bệnh ung thư có khả năng di căn nhanh và thường bắt đầu ở chân, tay sau đó sẽ lan ra phổi, não hoặc thận. Sau khoảng thời gian đau đớn ban đầu khi biết tin mình bị bệnh, Terry có hai lựa chọn. Một là từ bỏ hy vọng và đợi thần chết đến. Hai là khám phá một điều gì đó thật ý nghĩa để sống vì nó. Anh đã chọn điều thứ hai. Căn bệnh ung thư đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi một chân, khi nằm trên giường bệnh, Terry ước mơ mình có thể chạy xuyên đất nước Canada. Và ngày hôm đó, anh cam kết sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Trong anh, một viễn cảnh bắt đầu được định hình. Bằng việc cam kết tạo nên sự khác biệt trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư bằng cả cuộc đời mình, Terry đã có mục đích thực sự. Mục tiêu lần này chạy marathon có tên Marathon of Hope, chạy vì niềm hy vọng, là nhằm gây quỹ $1,000,000 dành cho các nghiên cứu về ung thư. Nhưng con số cuối cùng mà quỹ gây được là $24,6 triệu. Terry đã có mục đích của mình và nhờ đó những cơn đau đớn hàng ngày cả về thể xác lẫn tinh thần đã giảm đi. Sức mạnh của mục đích đã đưa anh đến một tầm cao mới. Cho dù anh chỉ còn một chân lành lặn, nhưng chiếc chân giả vẫn cho phép anh có thể chạy được, tuy rằng rất đau đớn. Khi chạy, Terry vẫn mặc quần sóc và để lộ chiếc chân giả của mình. Điều này có thể khiến một số người không thoải mái. Tuy nhiên, Terry đã trả lời, đó là chính tôi, tại sao tôi phải giấu? Bắt đầu xuất phát vào ngày 12 tháng 4 năm 1980, Terry đã chạy với quãng đường tương đương với chạy marathon, tức 42 km mỗi ngày, tổng cộng là 5.573 km chỉ trong 143 ngày. Một con số đáng kinh ngạc. Bằng hành động của mình, anh đã trao hy vọng cho hàng nghìn con người trên thế giới. Lúc này, bạn có thể đặt câu hỏi, tôi đang làm gì với cuộc đời của mình đây? Công việc của cuộc đời tôi là gì? Tôi sẽ để lại gì cho đời khi tôi không còn nữa? Bạn có nghĩ rằng đó là những câu hỏi quan trọng không? Thách thức. Đừng để mình sống một cuộc đời vô nghĩa. Đừng để mình phải tranh cãi những chuyện vụn vặt. Đừng để mình phải khóc lóc vì những vết thương nhỏ. Đừng để mình phó mặc tương lai trong tay người khác. Jim Rohn. Bây giờ, khoasachnói.com.vn sẽ cùng các bạn khám phá kỹ hơn những yếu tố quan trọng giúp Terry Fox thực hiện được thành công mục đích của mình. Đầu tiên, chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa đặt mục tiêu và có mục đích. Mục đích lớn hơn mục tiêu. Mục đích là một bức tranh toàn cảnh. Ngược lại, mục tiêu là những bước đi trong quá trình thực hiện của bạn. Mục đích của Terry là giúp loại trừ căn bệnh ung thư, còn mục tiêu cụ thể của anh là gây quỹ $1,000,000 cho việc nghiên cứu về bệnh ung thư bằng cách chạy xuyên đất nước Canada. Khi bạn có thể kết hợp những mục tiêu hàng ngày với một mục đích rõ ràng, bạn sẽ cảm nhận được bình yên và sự tuyệt vời của cảm giác được sống. Ngày nay, đó thật sự là những điều hiếm hoi. Ba yếu tố quan trọng dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra mục đích của mình. 1. Kết hợp mục đích với khả năng. Terry Fox đã kết hợp mục đích của mình với một việc mà anh thật sự yêu thích, đó là thể thao. Anh chạy rất tốt, vì thế việc chạy xuyên Canada trở thành phương tiện phù hợp, giúp anh thực hiện được mục tiêu của mình. Tất cả chúng ta đều được tạo hóa ban cho khả năng nhất định, và khám phá ra khả năng đó là một phần thú vị trong trò chơi cuộc đời. Tuy vậy, thông thường việc chúng ta đang làm lại không phải là những việc chúng ta làm tốt nhất. Giá trị và hành động của chúng ta có thể trái ngược nhau. Đó là những thông điệp gây mâu thuẫn nội tại và sự không chắc chắn. 2. Quyết tâm. Mỗi ngày, Terry đều thực hiện đúng theo mục đích của mình. Cho dù trời có tuyết, mưa hay cả hai, thì anh vẫn chạy. Ở những chặng đầu khi chưa có sự chú ý của các phương tiện truyền thông, đôi khi Terry cảm thấy đơn độc và bị hiểu nhầm. Anh vượt qua những cảm giác này bằng cách luôn nghĩ đến mục đích của mình. Rất nhiều người mất phương hướng trong cuộc sống do mất tập trung và bị ảnh hưởng bởi người khác, và hậu quả là họ cứ luẩn quẩn hết từ tình huống này sang tình huống khác. Để có thể sống với mục đích của mình, bạn cần luôn chuyên tâm, kiên quyết thực hiện những việc mình muốn làm. Chuyên tâm giúp phân biệt người yếu đuối với người mạnh mẽ, người do dự với người kiên quyết. Chuyên tâm thổi lên ngọn lửa đam mê và tạo ra những cảm giác có ý nghĩa. Khi bạn có mục tiêu rõ ràng, cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa, và hàng đêm bạn có thể yên tâm ngủ ngon mà không phải trằn trọc lo lắng đến những công việc thường ngày. 3. Giữ thái độ khiêm tốn. Đừng để bản ngã xấu xa che lấp những ý định tốt đẹp của bạn. Những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội không quan tâm đến chuyện nổi tiếng hay giàu có. Mahatma Gandhi, mẹ Teresa và hàng nghìn người bình thường khác chỉ đơn giản là thực hiện công việc của mình. Danh lợi và quyền lực không xuất hiện trong công thức sống có mục đích của họ. ở những chặng sau trong cuộc chạy marathon vì hy vọng của mình. Terry thu hút sự chú ý của hàng nghìn người ở tất cả những thành phố lớn. Bất cứ lúc nào, thái độ của anh vẫn là: tôi chỉ là một người bình thường, không tốt cũng không xấu hơn bất kỳ ai. Còn có rất nhiều người góp sức trong cuộc chạy marathon này và họ cũng xứng đáng được công nhận. Chính thái độ khiêm tốn và sự quan tâm chân thành đến người khác cộng với ý chí không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến chống lại nghịch cảnh khiến anh được hàng triệu người yêu mến. Thậm chí ngay cả khi căn bệnh ung thư di căn đến phổi, anh vẫn quyết tâm chạy tiếp. Nhưng Terry đã không bao giờ có thể kết thúc hành trình của mình. Anh đã ra đi vào ngày 28 tháng 6 năm 1981. Tuy nhiên, tài sản anh để lại vẫn tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân ung thư. Đến nay, con số đáng kinh ngạc, 150 triệu đô la Mỹ, thu được từ những lần tổ chức giải chạy Terry Fox hàng năm đã được ủng hộ cho công tác nghiên cứu ung thư. Giải chạy này được tổ chức ở hơn 50 quốc gia với hơn 200.000 người tham gia. Lúc này, bạn có thể đang nghĩ, thật là một câu chuyện vĩ đại, nhưng tôi không thể thay đổi thế giới được như vậy. Tôi đâu phải là một người nổi tiếng. Cuộc chiến của tôi chỉ là làm sao vẫn còn đủ tiền vào cuối tháng. Đó là nguyên nhân khiến bạn đang phải đấu tranh. Bạn chưa xác định được tầm quan trọng của mục đích. Nếu bạn đã xác định được, thì bạn đã không coi cuộc sống của mình giống như một cuộc chiến. Trong vai trò người hướng dẫn, thách thức lớn nhất của chúng tôi là làm sao để mọi người hiểu tầm quan trọng của mục đích với cuộc đời họ. Không tuyệt sao khi có một nút mục đích gắn sẵn trên đỉnh đầu, để bạn chỉ cần ấn nút và mục đích thật sự của bạn sẽ ngay lập tức rõ ràng hơn. Còn nhiều việc phải làm hơn thế, phần còn lại trong chương này sẽ giúp bạn sáng tỏ được thêm nhiều điều. Dưới đây là bước tiếp theo để biến mục đích của bạn thành hiện thực. Khám phá mục đích. Như chúng tôi đã đề cập, mọi người hầu như đều không có một mục đích rõ ràng. Những câu hỏi thăm dò dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra mục đích thật sự của mình. Hãy dành thời gian suy nghĩ những câu hỏi này trước khi trả lời chúng. Nếu bạn cảm thấy bế tắc hay trong thời kỳ chuyển tiếp quan trọng, hãy nghỉ làm vài ngày và đến một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh để có thể suy ngẫm về những việc bạn muốn làm trong cuộc đời mình. Bạn sẽ không thể có một quyết định sáng suốt khi bị rối trong mớ bong bong những công việc bận rộn hàng ngày. David McNally, tác giả cuốn sách Ăn khách, Even Eagle Need a Push, Đại bàng cũng cần lực đẩy, The Eagle's Secret, Bí mật của Đại bàng, đã sản xuất bộ phim về Terry Fox và giành được rất nhiều giải thưởng. Đó là một bộ phim thú vị. David được coi là một chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật phát triển cuộc sống cá nhân và công việc. Chính ông là người đã nghĩ ra bài tập gồm 10 câu hỏi quan trọng nổi tiếng có tên gọi Khám phá và sống với mục đích của bạn. Đó là những câu hỏi cần thiết. Vì thế, đừng đánh giá thấp bản thân. Hãy dành ra vài phút hoàn thành bài tập này. Có thể nó sẽ tạo ra một sự đột phá cho chính bạn. Nhưng chưa hết, hãy đọc xong chương này đã. Khi đọc xong, bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về cách xác định mục đích của mình. Dưới đây là những điều cần đặc biệt lưu tâm. Câu hỏi của bạn bắt đầu bằng việc nhận ra tài năng và năng khiếu đặc biệt. Bạn làm gì giỏi nhất? Bạn thật sự thích làm việc gì? Ở chương 3, trọng tâm ưu tiên sẽ giúp bạn giải đáp những điều này. Mọi người hầu như đều trì trệ với công việc của mình và kết thúc với cảm giác buồn chán, tẻ nhạt. Và lý do thường là công việc không có mấy thách thức. Công việc không khai thác những thế mạnh của họ và họ mắc kẹt với những công việc hủy hoại sinh lực của bản thân. Thay vì cảm thấy phấn chấn với những dự án quan trọng, bạn có cảm thấy giống như vậy không? Công việc có mục đích đồng nghĩa với việc bạn quan tâm sâu sắc đến một thứ gì đó. Bạn không cảm thấy bị bắt ép khi thực hiện, ngược lại còn thấy đam mê với công việc đó. Terry Fox đã rất xúc động khi thấy nhiều bệnh nhân ung thư còn trẻ hơn mình. Chính điều này đã thôi thúc anh vượt qua những khó khăn hàng ngày. Khi bạn sống có mục đích, bạn cảm thấy mình đang tạo nên sự khác biệt và bạn không cần phải nổi tiếng, bạn có thể có một tầm ảnh hưởng quan trọng lên chính cộng đồng cho mình. Một yếu tố quan trọng khác khi bạn tìm kiếm phương hướng của mình là mức độ nhiệt tình của bạn. Bạn thường ở trong trạng thái phải làm hay lựa chọn. Như đã từng đề cập, sống trong trạng thái lựa chọn mang lại cho bạn quyền lực và bạn sẽ cảm thấy sung sức, tràn trề năng lượng. Khi phục vụ một mục đích lớn hơn chính bản thân mình, mức độ cam kết của bạn cũng tăng lên. Khi mục đích của bạn xuất hiện, bạn sẽ có một triết lý riêng về cuộc đời và viễn cảnh tương lai. Những công việc lặp lại hàng ngày bớt quan trọng hơn khi công việc của bạn có một ý nghĩa mới. Để sống một cuộc sống ý nghĩa nhất, mục tiêu của bạn phải phản ánh được mục đích của bạn. Nếu bạn chỉ tập trung vào kiếm tiền, bạn đang bỏ lỡ một trang quan trọng trong cuộc đời mình. Tuyên bố mục đích. Nhiều doanh nghiệp chi một khoản tiền khá lớn để xây dựng và phát triển các bản tuyên bố sứ mệnh. Việc làm này liên quan đến các vị lãnh đạo trong doanh nghiệp. Đôi lúc, doanh nghiệp phải cần đến sự trợ giúp của một nhà tư vấn quản lý trong quá trình xây dựng bản tuyên bố này. Và kết quả là một bản tuyên bố sứ mệnh từ 3 đến 4 đoạn văn với những câu văn và từ ngữ để ý nghĩa được chọn lựa kỹ càng. Sau đó, bản tuyên bố này được khắc bằng đồng và được treo ở cửa chính vào công ty. Nhiều doanh nghiệp áp dụng cách làm này, nhưng hầu hết nhân viên trong các doanh nghiệp tổ chức đó lại không thể nhắc lại được tuyên bố sứ mệnh của công ty mình. Bản tuyên bố sứ mệnh chưa thật sự trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp, và đó thường chỉ được xem như những gì các vị lãnh đạo ước mơ mà thôi. Last, tôi đã có một bài diễn thuyết với các thành viên trong ban giám đốc một hãng thực phẩm quốc gia lớn. Tôi biết công ty đã có bản tuyên bố sứ mệnh và họ đang có ý định sửa đổi và nâng cao bản tuyên bố này. Vì thế, tôi gọi điện thoại ngẫu nhiên đến một số cửa hàng của họ và đề nghị với người nhận điện thoại. Anh có thể vui lòng cho tôi biết tuyên bố sứ mệnh của công ty anh là gì không? Không một ai có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Một vị quản lý đã trả lời. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một bản photo bản tuyên bố sứ mệnh ở đâu đó trong cửa hàng này. Tôi phải kiểm tra lại tủ chứa đồ đã. Đúng là hiện thực hóa sứ mệnh. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp hoặc bạn là người đưa ra những quyết định quan trọng, hãy suy nghĩ đến những gợi ý sau. Đầu tiên, thay đổi cụm từ bản tuyên bố sứ mệnh thành mục đích của chúng tôi. Với nhân viên, từ mục đích dễ hiểu hơn nhiều so với từ sứ mệnh. Hãy có những bản tuyên bố ngắn gọn và đơn giản để mọi người trong văn phòng đều có thể ghi nhớ được. Một câu nói có tác động mạnh được mọi người thực hiện mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hơn một bản tuyên bố dài lê thê cất trong những ngăn tủ chứa đồ. Chuỗi các cửa hàng bán quần áo nam cao cấp Harvey Rosen là một ví dụ điển hình về vấn đề này. Tuyên bố sứ mệnh của họ là vượt qua cả sự mong đợi của khách hàng. Câu nói này được in lên mặt sau tấm danh thiếp của tất cả các nhân viên bán hàng và bất kỳ nhân viên nào làm việc trong công ty cũng đều biết đến câu nói này. Mỗi nhân viên có quyền biến câu tuyên bố này thành hành động cụ thể. Nếu bạn mua một chiếc quần và cần sửa lại, nhưng đến ngày mai bạn phải mặc chiếc quần này trong khi bạn lại không có thời gian để đến cửa hàng lấy, thì nhân viên bán hàng sẽ đảm bảo với bạn rằng nhân viên giao hàng sẽ đưa chiếc quần đến địa chỉ của bạn. Điều này sẽ tăng thêm sự hài lòng cho khách hàng. Vì thế, chúng tôi gợi ý rằng bản tuyên bố mục đích cá nhân của bạn chỉ nên là một câu nhưng phải có ý nghĩa. Hãy khái quát hóa câu tuyên bố này hợp lý để có thể áp dụng vào từng trường hợp cụ thể hàng ngày. Last, tuyên bố mục đích của tôi là trong cuộc đời mình, cố gắng giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, nhưng phải theo cách khiến cuộc sống của họ tốt hơn. Chính câu tuyên bố mục đích này mang lại cho tôi vô số cơ hội. Tôi có thể giúp đỡ các doanh nhân thông qua chương trình đào tạo người thành công kéo dài 3 năm. Tôi cũng có thể chia sẻ ý kiến với mọi người bằng cách viết sách, viết bài cho các tạp chí hay thu âm bài giảng của mình. Hoặc tôi chỉ cần động viên và mỉm cười với một ai đó đang cần sự động viên. Ví dụ như với một nhân viên phục vụ bàn đang cảm thấy có quá nhiều áp lực do nhà hàng thiếu nhân viên, hay với người trông xe, người hiếm khi trò chuyện với những vị khách đến gửi xe vì họ quá vội để có thời gian cho một câu chào hỏi. Jack, tuyên bố mục đích của tôi là truyền cảm hứng và sức mạnh cho mọi người để họ sống với tầm nhìn cao nhất trong tình yêu và niềm vui. Giống như những gì Les nói về tình yêu, có rất nhiều cơ hội cũng như cách để làm được điều này. Tôi có thể viết sách, tổ chức các buổi seminar, diễn thuyết, viết báo, xuất hiện trên chương trình truyền hình và radio, động viên và chỉ bảo các đồng nghiệp, tư vấn cho các doanh nghiệp khác, xây dựng một chương trình tự nâng cao cho các học sinh trung học ở khu phố cổ đang gặp nguy hiểm. hay đơn giản chỉ là động viên người ngồi cạnh tôi trên máy bay. Mark, tuyên bố mục đích của tôi là truyền sự thông thái cho các thính giả của tôi, khiến thế giới của họ ổn định. Những thính giả này có thể từ vài trăm người trong một hội nghị lớn đến vài người trong phòng họp ban giám đốc. Cũng giống như Les và Jack, tôi có thể nói chuyện với thính giả của mình dù chỉ là một người trong 10 phút. Thật bất ngờ khi bạn có thể khiến một ai đó cảm động chỉ với một vài lời động viên ủng hộ. Đôi khi một khoảnh khắc cũng có thể tạo nên sự khác biệt mang tính tích cực. Chúng tôi cũng xây dựng một tuyên bố mục đích cho bộ sách Hạt giống tâm hồn, đó chính là thay đổi thế giới với mỗi lần một câu chuyện. Phát triển mục đích của bạn. Nhằm giúp bạn phát triển mục đích của mình lên một mức lớn hơn, chúng tôi đưa ra khái niệm mức độ tồn tại. Trước đây, chúng tôi đã nói đến những tác phẩm mang tính chấn động của George. George là một người xuất sắc, đã cống hiến cả cuộc đời cho cái mà ông gọi là công việc, bao gồm những nhóm nghiên cứu đặc biệt và các chương trình tự đánh giá bản thân được giảng dạy cho những người tham gia. Năm 1999, hơn 30.000 người đã hoàn thành xong chương trình Omega Vector và Delta Vector của George. Những nỗ lực không ngừng của George trong việc tìm hiểu những nguyên tắc sâu hơn của cuộc sống đã mở ra một mật mã độc nhất vô nhị cho quá trình sống của con người ở mức độ cao hơn. Để hiểu sâu hơn cách thức hoạt động của mức độ tồn tại, bạn hãy đọc những trang tiếp theo để có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hiểu ý thức về những điều cơ bản này sẽ khiến bạn xa lầy và không thể hoàn thành cũng như giành được những phần thưởng lớn nhất của cuộc sống. Để giúp bạn đọc hiểu khái niệm này dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ chia nhỏ khái niệm này thành 3 lĩnh vực cụ thể. Đầu tiên, bạn sẽ học cách phân biệt phát triển cá nhân với thuật ngữ mức độ tồn tại. Sau đó, chúng ta sẽ xác định những giai đoạn cơ bản trong quá trình tiến hóa của con người. Đây không phải là một bài lịch sử dài lê thê mà chúng tôi sẽ nhanh chóng đi vào vấn đề. Cuối cùng, bạn sẽ chứng kiến cách hoạt động chi tiết của mức độ tồn tại và sự kết nối quan trọng của nó với hai chủ đề trước. Khi bạn có thể đồng bộ cả ba thành phần này và triển khai chúng, thành công sẽ đến với bạn. Tôi ở đây không phải để kiếm sống, tôi ở đây để tạo nên sự khác biệt. Helen Bridge. Phát triển cá nhân và cấp độ tồn tại. Hãy nhìn hình vẽ dưới đây để thấy được mối quan hệ giữa phát triển cá nhân và thời gian. Phát triển cá nhân nằm theo trục dọc. Nó được miêu tả ẩn dụ là hướng đến một vị trí cao hơn, vươn lên đỉnh, leo núi, lên đỉnh cao hay sống theo tiềm năng của bạn. Ngược lại, thất bại được ví như chạm đáy, rơi xuống hố, đi ngược lại, trượt và rơi, hay những điều tương tự. Thời gian chỉ nằm ngang. Điều này có nghĩa là quá khứ ở sau lưng còn tương lai vẫn ở trước mặt. Thực tế, trong cả hai tỷ lệ này, không có tỷ lệ nào mang tính định hướng. Tỷ lệ lên xuống thể hiện mức độ tồn tại của bạn, tỷ lệ phải trái thể hiện điều không thuộc về con người, trạng thái ảo tưởng bởi quá khứ của bạn đã đi qua còn tương lai vẫn chưa đến. Nơi hai tỷ lệ này giao nhau chính là lúc này và ở đây. Những tình huống hiện tại. Và khi càng lên cao trên trục dọc, khả năng thấu hiểu cách cuộc sống vận hành của bạn sẽ càng tốt hơn. Bước tiếp theo trong trò chơi này là xác định 3 giai đoạn lớn trong quá trình phát triển của con người: trẻ con, trưởng thành và phát triển năng khiếu. Giai đoạn trẻ con mang tính máy móc và vô thức, một vùng đất chưa được đánh thức. Giai đoạn trưởng thành theo nghĩa đen liên quan đến sự thức tỉnh. Nhưng một số người lại không bao giờ thức tỉnh. Họ mãi mãi dậm chân ở những mức độ nhận thức thấp hơn. Ở những mức cao hơn, con người trong giai đoạn phát triển năng khiếu biết mục đích của mình là gì và luôn có một triết lý sống rõ ràng. Đầu tiên là sự khác biệt quan trọng giữa sự kiện và trạng thái. Thế giới bên ngoài nơi chúng ta đang sống là một loạt các sự kiện. Đó là những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, thế giới nội tâm của con người lại trải qua nhiều trạng thái. Những trạng thái này bao gồm nhiều tình cảm, bản năng và trực giác. Những trạng thái này quyết định mức độ tồn tại hay nhận thức của con người. Khi bạn phân biệt rõ ràng giữa sự kiện, thế giới bên ngoài với trạng thái thế giới nội tâm, bạn sẽ hiểu được cách cuộc sống thật sự vận hành. Ví dụ, cuộc sống hiện tại, mức sống của bạn do trạng thái nội tâm của bạn quyết định, chứ không phải do các sự kiện bên ngoài. Không thể có mức độ tồn tại thấp trong nội tâm và mức độ tồn tại cao ở thế giới bên ngoài. Hầu như mọi người không hiểu được điều này. Họ cố gắng sử dụng các sự kiện bên ngoài để đạt được thành công. Cách làm này không bao giờ hiệu quả. Cách duy nhất để thật sự tận hưởng thành công ở mức cao với sự tự do tài chính, thỏa mãn với công việc và những mối quan hệ sâu sắc là thay đổi mức độ tồn tại bên trong của bạn. Để có một cái nhìn đầy đủ về các cấp độ của mức độ tồn tại, bạn hãy nghiên cứu đồ thị ở trang tiếp theo. Mỗi cấp độ giống như một bậc thang. Mỗi lần bạn bước lên một bậc cao hơn, mức độ nhận thức và khả năng sở hữu những gì bạn mong muốn càng cao hơn. Đồ thị về sự phát triển cá nhân và mức độ tồn tại gồm trục hành và trục tung. Phía bên trái của trục hành là biểu thị cho quá khứ, phía bên phải của trục hành là biểu thị cho tương lai. Điểm giao cắt giữa trục hành và trục tung chính là thời điểm hiện tại. Phía trục tung hướng xuống dưới biểu thị mức độ tồn tại thấp, trục tung hướng lên trên, mức độ tồn tại cao. Sự phát triển cá nhân của bạn phát triển theo hướng mức độ tồn tại cao dần. Vòng tròn đánh dấu mức độ tồn tại hiện tại của bạn, hay nói cách khác là tình hình hiện tại của bạn, lối sống không liên quan đến thời gian. Thành công và thất bại hoàn toàn do mức độ tồn tại quyết định. Cấp độ tồn tại, mức sống, lối sống giàu có và đói nghèo không phải do các sự kiện hay tình huống trong thế giới bên ngoài quyết định, mà do trạng thái tồn tại bên trong mỗi con người. Không thể có mức độ tồn tại thấp trong thế giới bên trong và mức độ thành công cao trong thế giới bên ngoài. Dưới đây là một vài ví dụ về những trạng thái bên trong hay mức độ tồn tại. Tự lực, lòng tự trọng cao, tôn trọng nội tâm, động lực từ bên trong, đi theo tiếng nói nội tâm, không bị ràng buộc bởi những nhu cầu giúp đỡ người khác vô tư, trong sáng và tự nguyện. Đây là mức độ có ý thức và thức tỉnh. Chấp nhận cuộc sống vô điều kiện, thể hiện tài năng lãnh đạo còn tiềm tàng, không gây hại cho ai, có sức mạnh cá nhân, sống mỗi ngày, không phán xét, chấp nhận sự thật và không đổ lỗi cho người khác, là trạng thái tự nhận thức. Khám phá tình yêu, học và thực hành cách trao tặng cũng như yêu vô điều kiện. Thức tỉnh, khám phá những hành vi có lợi cho cả đôi bên, lắng nghe trực giác, chấp nhận hiểm nguy, học cách cho hơn là nhận, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thấu đáo các tình huống, nghĩ đến các lý do. Đây là mức độ đang thức tỉnh, trạng thái trưởng thành. Tự ái và bản năng phù phiếm, đánh giá người khác, suy nghĩ duy lý giải tại sao cuộc sống lại không tốt đẹp. Thường xuyên sống trong tình trạng từ chối, trả thù, phản ứng lại, trí thức hóa, hành vi máy móc. Bản năng tự vệ, phòng vệ, sợ hãi, lo lắng, ghen tị, đổ lỗi cho người khác hoặc việc khác vì không thành công. Làm mọi việc để chấp nhận, chú ý, tìm kiếm, thể hiện hành vi máy móc. Bản năng tồn tại, sở hữu, xâm chiếm, kiểm soát và hành vi sốc nổi, sử dụng biện pháp đe dọa và tấn công để nắm quyền, hành vi máy móc. Đây là cấp độ máy móc và ngủ, trạng thái trẻ nhỏ. Hãy xem xét kỹ hơn mức độ tồn tại từ khía cạnh thực tế. Nấc thang thấp nhất được gọi là mức cơ học, chưa tỉnh giấc, hay giai đoạn trẻ con. Con người ở mức này không hứng thú với việc học hỏi thêm, đặc biệt là nâng cao phong cách sống. Họ đang ở mức hạn chế về nhận thức. Theo nghĩa nào đó, họ không biết còn có những mức cao hơn. Đối với họ, cuộc sống chỉ là những công việc đơn giản lặp đi lặp lại. Mối quan tâm chính của họ chỉ là sự an toàn và tồn tại. Miễn là tình trạng của họ vẫn giữ nguyên, vẫn làm công việc cũ, xem ít TV, trả các hóa đơn, họ sẽ tồn tại. Họ có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác khi mọi việc không thành công như mong đợi. Nhưng họ lại không chuẩn bị để thay đổi chính bản thân mình, và hậu quả là họ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, chúng tôi không nói rằng làm như thế là sai. Mọi thứ trong cuộc sống đều là một lựa chọn. Nếu bạn chọn mức độ tồn tại này, bạn sẽ vẫn ở vị trí cũ. Để thay đổi, bạn cần di chuyển theo trục dọc. Làm việc chăm chỉ hơn và lâu hơn mỗi ngày, chỉ mang lại cho bạn những thứ bạn đã có. Để nâng lên một mức độ tồn tại cao hơn, bạn phải biết cách cuộc sống vận động. Bước lên nấc thang cao hơn một chút, chúng ta sẽ thấy những người đang do dự vì cảm giác tội lỗi và nghi ngờ chính mình. Những người ở mức độ tồn tại này thường sống vì sự đồng tình của người khác. Họ không đánh giá cao giá trị bản thân, nên họ thường có xu hướng không hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, họ lại có rất nhiều cách để biện minh cho sự không tiến bộ của mình. Bước lên những nấc thang cao hơn ở giai đoạn trưởng thành, giai đoạn thức tỉnh bắt đầu. Ở giai đoạn này, cuộc sống của bạn xoay quanh việc dám liều mạng, bắt đầu hiểu nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và bạn cho nhiều hơn nhận. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc với người khác, với thái độ tự tin và khát khao tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khi bạn ở trong giai đoạn tự nhận thức, bạn đã đạt tới mức độ tồn tại cao hơn. Ở mức độ này, bạn hoàn toàn tỉnh táo và chú tâm vào những việc mình làm. Việc này không dễ dàng và có rất ít người sống trong môi trường này. Khi bạn nhận thức rõ hơn, bạn không còn phụ thuộc nhiều vào các sự kiện và nhu cầu sở hữu vật chất nữa. Việc giúp đỡ mọi người rất quan trọng và bạn hãy làm việc này tự nguyện. Ở mức độ cao nhất, bạn sẽ luôn điều chỉnh những năng khiếu đặc biệt của mình. Chúng mang lại cho bạn những cơ hội để giúp đỡ mọi người. Cuộc sống của bạn bắt đầu thông suốt, thay vì chỉ là những mảnh ghép rời rạc của các sự kiện và áp lực. Trực giác giúp bạn biết quyết định nào là đúng và nên theo hướng nào. Ngược lại, bạn cũng ngày càng tự lập hơn và nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Tuy nhiên, vẫn còn có những câu hỏi khó trả lời như: bạn đang ở nấc thang nào? Mức độ tồn tại hiện tại của bạn là gì? Bạn cần phải cẩn trọng bởi việc nói rằng tình trạng của bạn lên đỉnh hay xuống đáy tùy thuộc vào những ngày trong tuần là rất dễ. Sự thật là có những hành vi bạn thực hiện thường xuyên hơn những hành vi khác. Đó chính là những thói quen nổi bật của bạn, mức độ tồn tại. Tuy nhiên, trước khi có thể bước lên bậc thang kế tiếp, bạn phải nhấc chân khỏi bậc thang đang đứng. Tuy nhiên, có một giai đoạn chuyển tiếp khi bạn đã nhấc chân ra khỏi một bậc thang nhưng cũng chưa đặt chân lên nấc thang kế tiếp. Đây là phần đáng sợ nhất. Bạn không chắc liệu mình có thể bước lên bậc kế tiếp hay không, và bạn nghi ngờ. Sợ hãi cùng với sự nghi ngờ sẽ giữ chân bạn. Cách duy nhất để bước lên những nấc thang cao hơn là nắm lấy sự thay đổi và dám thay đổi. Việc này cũng giống như việc nhảy xuống bể bơi lần đầu tiên vậy. Nếu bạn không biết bơi, nỗi sợ hãi không thể nổi lên trên mặt nước sẽ khiến bạn không bao giờ dám nhảy xuống nước. Chắc chắn là bạn sẽ nổi lên trên mặt nước, nhưng quan trọng là bạn phải dám nhảy xuống thì mới biết được chân lý này. Danh sách điểm dừng. Bạn có thể nhanh chóng bước lên những nấc thang cao hơn bằng cách lập một danh sách điểm dừng. Có một bài tập ở cuối chương này có tên Danh sách điểm dừng của bạn. Đây là một danh sách bao gồm tất cả những việc bạn đang làm và đang kìm chân bạn ở nấc thang hiện tại. Hãy nhớ rằng, mọi thứ chỉ thay đổi khi bạn thay đổi. Chú trọng đến thói quen, thường xuyên thay đổi thói quen. Khi làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng niềm vui sống ở những mức độ cao hơn. Những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống: biết mình muốn gì, biết tại sao muốn, khám phá tài năng của mình, sử dụng tài năng mỗi ngày, làm việc chăm chỉ, làm việc thông minh, cho không điều kiện, yêu không điều kiện, tìm kiếm mục đích, sống với mục đích. Sống có mục đích ở mức độ tồn tại cao nhất chứng tỏ bạn đang tạo nên sự khác biệt. Đó là vị trí bạn thỏa mãn nhất và cũng hứa hẹn nhiều phần thưởng lớn khác. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập niềm vui, yên bình và những tài năng thiên phú của bạn sẽ được thể hiện theo cách có ý nghĩa nhất. Vì thế, hãy đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, hãy cố gắng hiểu chính mình hơn cũng như vai trò của bạn trong cuộc sống. Đó là hành trình kéo dài suốt cuộc đời. Trong quá trình đó, bạn ngày càng trở nên có trách nhiệm hơn, có những lựa chọn khác nhau và chắc chắn sẽ có những lựa chọn vô cùng khó khăn. Cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy tập trung ngay từ hôm nay để tạo nên sự khác biệt. Sau đây là các bước hành động để khám phá và sống vì mục tiêu của bạn. 10 câu hỏi dưới đây được lập ra nhằm giúp bạn quyết định liệu cuộc sống của bạn có đang xoay quanh mục đích của bạn. Cùng với những điểm quan trọng trong chương này, những câu hỏi này sẽ giúp bạn có một định nghĩa mục đích phù hợp nhất cho bạn. Trước khi trả lời, hãy suy nghĩ về mỗi câu hỏi và đọc phần nhận xét. Sau đó, chỉ cần đánh dấu vào phần có, không biết, hoặc không chắc, hoặc không. 1. Bạn có biết mình giỏi gì không? Và cái gì mang lại sinh lực cho bạn? A. Có. B. Không biết. Hoặc không chắc. C. Không. Nhiều người không bao giờ tìm được công việc phù hợp cho chính mình bởi họ không phân tích mục tiêu nghề nghiệp của mình. Họ chỉ biết làm việc và không bao giờ tự hỏi, tôi làm tốt việc gì, tôi muốn có một cuộc sống như thế nào, loại công việc nào đem lại nguồn sinh lực cho tôi. Câu trả lời cho những câu hỏi này rất quan trọng. Chúng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng tài năng của mình. 2. Bạn có sử dụng tối đa những kỹ năng tốt nhất của mình không? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Nhiều người gặp phải tình trạng trì trệ trong công việc. Họ có thể làm nhiều hơn nhưng họ không dám thách thức chính mình. Có 4 mức độ hy vọng công việc. Thật không may là mọi người hầu như chỉ tập trung vào 3 mức hy vọng đầu tiên. A. Đó chỉ là một công việc. Công việc nào cũng được, chỉ cần tiền lương cao là được và tôi sẽ làm những việc cho riêng mình sau khi làm xong việc này. B. Công việc phải liên tục, tôi cần tiền thưởng, những kỳ nghỉ và sự đảm bảo một công việc ổn định. C. Tôi muốn thấy sự vững chắc và hài lòng trong nghề nghiệp, các vụ giao dịch hay công việc của mình. Tôi muốn sử dụng tài năng của mình và muốn được thách thức. D. Công việc không liên quan đến tiền bạc, công việc là con đường học hỏi và phát triển cá nhân ở mức cao hơn. Nó giúp tôi tập trung vào những việc mà tôi thật sự tin rằng mình phải làm trong công ty, cộng đồng hay thế giới này. 3. Công việc của bạn có giúp thúc đẩy những mối quan tâm hay vấn đề mà bạn để ý sâu sắc không? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Quan tâm là điều cơ bản của mọi mục đích. Quan tâm nghĩa là có thái độ mở rộng với mọi thứ quanh bạn. Để quan tâm sâu sắc hơn, bạn cần nhận thức. Bạn không được có cảm giác phải có trách nhiệm hay sự bắt buộc. Khi bạn quan tâm một cách tự nhiên, điều đó có nghĩa là đó là thứ khiến bạn bị tác động sâu sắc. 4. Bạn có nhìn thấy chính mình trong công việc khi đang tạo nên sự khác biệt trong thế giới này không? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Hội chứng han gỉ rất phổ biến trong xã hội hiện nay do nhiều người thấy công việc thật vô nghĩa và mất đi động lực làm việc. Công việc phải hứa hẹn nhiều điều thú vị hơn, không chỉ là tiền bạc và địa vị mà phải đem lại cho bạn cơ hội tạo ra sự khác biệt. 5. Mỗi ngày của bạn đầy ắp sự nhiệt tình. A. Có. B. Không chắc. C. Không. Khi bạn phục vụ cho một mục đích lớn, bạn sẽ cảm thấy gắn bó, có trách nhiệm và nhiệt tình hơn với công việc. Hãy nhớ rằng, thời gian trôi qua rất nhanh, vì thế hãy khởi đầu mỗi ngày và mỗi nhiệm vụ với lòng nhiệt tình cao nhất. 6. Bạn có xây dựng triết lý sống và thành công của riêng mình không? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Mỗi người đều cần phải sống theo một số nguyên tắc. Tuy nhiên, rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận những nguyên tắc của người khác và không bao giờ tự đặt ra cho mình một nguyên tắc nào cả. Họ chưa thể hiện đủ cuộc sống của họ. Thay vào đó, họ lo lắng về việc làm sao có được sự đồng tình từ những người khác. Sức mạnh thật sự xuất phát từ việc thể hiện những giá trị cá nhân sâu sắc bằng hành động. 7. Bạn có dám sống theo nguyên tắc của mình không? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Không ai có thể chắc chắn về con đường mà họ đi. Những người dũng cảm dám tin vào chính bản thân cũng như những suy nghĩ của mình và họ cũng biết rằng có thể họ sẽ phải mất điều gì đó. Nhưng đó mới là những cá nhân thực thụ. Bạn phải dám liều, hãy dũng cảm lên. Thành thật với chính bản thân mình. 8. Bạn có thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và mục đích? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Terry Fox là một ví dụ hoàn hảo về người có mục đích sống. Ký ức về anh khuyến khích chúng ta nâng cao những kỳ vọng về khả năng của bản thân. Bạn có thể chọn cách tập trung sức mạnh của mình vào những gì mang lại cho bạn cảm giác sâu sắc nhất. Bạn cũng có thể dành thời gian, tài năng của mình cho mọi người. Những cam kết, những ý tưởng và thách thức có mục đích. 9. Năm nay, bạn có mục tiêu nào liên quan đến mục đích của bạn không? A. Có. B. Không biết. C. Không. Mục đích, một phần trong cuộc sống của chúng ta là một nguồn cảm hứng, nhưng mục tiêu mới thật sự là động lực thúc đẩy chúng ta làm những công việc hàng ngày. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng khi chúng ta không có gì để đấu tranh. Mục tiêu, cho dù không phải luôn dễ dàng đạt được, mang lại cho ta cảm giác thỏa mãn vì đã hoàn thành công việc và khiến chúng ta cảm thấy mình có giá trị. 10. Hiện tại, bạn có đang sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất hay chỉ đang hy vọng một ngày nào đó mọi việc sẽ ổn thỏa? A. Có. B. Không chắc. C. Không. Tại sao bạn phải đợi dịp may chứ? Hãy sử dụng sức mạnh tiềm năng trong bạn thay vì chôn vùi nó. Đã đến lúc bạn sống với những giá trị của chính mình và sống có mục đích. Hãy tính điểm cho mỗi câu trả lời. Lựa chọn của bạn như sau. Mỗi câu có, bạn có 0 điểm. Mỗi câu không biết hoặc không chắc, bạn có 1 điểm. Mỗi câu không, bạn có 2 điểm. Bây giờ, hãy tính tổng số điểm của bạn. Vì những câu hỏi này mang tính khách quan nên không có câu trả lời đúng hay sai. Tuy vậy, những lời giải thích dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn chung. Nếu bạn được từ 0 đến 7 điểm, cuộc sống của bạn có sự tập trung rất cao, có ý thức về định hướng và nỗ lực tạo nên sự khác biệt. Nếu bạn có từ 8 đến 15 điểm, bạn đã có mục đích nhưng bạn cần phải xác định rõ hơn các cam kết của mình, liệu bạn có đang thực sự sống với những giá trị của mình và thực hiện những điều bạn nói. Nếu bạn có từ 16 đến 20 điểm, bạn chưa sử dụng hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân và đang hoài phí cuộc đời mình. Xin lưu ý rằng, điểm cao cũng có thể có nghĩa rằng bạn đang trong giai đoạn khủng hoảng hoặc trong thời kỳ chuyển giao quan trọng. Bây giờ, bạn đã có cơ hội để nghĩ xem mục đích có ý nghĩa gì với bạn. Hãy viết ra lời cam kết thể hiện toàn bộ ý nghĩa, mục đích cuộc đời bạn trong một câu ngắn gọn. Hãy chọn từ thận trọng và phải cụ thể. Để củng cố mục đích, hãy suy nghĩ đến câu nói này mỗi ngày. Bạn có thể in ra giấy để luôn nhìn thấy nó. Tập thói quen suy nghĩ đến câu tuyên bố mục đích này đến khi nó ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Nó sẽ trở thành chất xúc tác thay đổi hành vi và giúp bạn tận hưởng một cuộc sống có mục đích. Nếu bạn vẫn chưa có được một câu tuyên bố mục đích có ý nghĩa, sau khi làm bài trắc nghiệm trên thì bạn cũng đừng quá lo. Thường phải mất hàng tháng, đôi khi là hàng năm để có thể xác định rõ câu tuyên bố này. Lúc này, bạn cần tiếp tục tìm kiếm và suy nghĩ về những việc bạn đang làm và lý do tại sao. Cuối cùng, câu trả lời sẽ tự đến với bạn. Danh sách điểm dừng của bạn. Lên danh sách tất cả những việc bạn cần dừng lại để có thể dễ dàng chuyển lên mức độ tồn tại cao hơn. Hãy cụ thể các công việc, xem xét đến nghề nghiệp, tài chính, các mối quan hệ, sức khỏe, triết lý sống và thái độ. Dưới đây là một vài ví dụ. 1. Ngừng chi tiêu quá nhiều. 2. Ngừng việc đến muộn. 3. Ngừng những mối quan hệ xấu. 4. Ngừng đổ lỗi cho người khác vì những gì bạn không có. 5. Ngừng hạ thấp giá trị bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Kho sách nói.com.vn chúc mừng quý thính giả đã hoàn thành 10 chiến lược tập trung. Chiến lược thứ nhất, sống có mục đích. Chiến lược thứ hai, hành động quyết đoán. Chiến lược thứ ba, kiên trì và kiên định. Chiến lược thứ tư, yêu cầu những điều bạn muốn. Chiến lược thứ năm, tự tin. Chiến lược thứ sáu, xây dựng những mối quan hệ bền vững. Chiến lược thứ bảy, tạo sự cân bằng tối ưu. Chiến lược thứ 8, bạn có nhìn thấy bức tranh tổng thể. Chiến lược thứ 9, thành công là kết quả của sự tập trung chứ không phải của phép lạ. Chiến lược thứ 10, thói quen sẽ quyết định tương lai. Lời kết, đó là cuộc sống của bạn, hãy chấp nhận thách thức. Để cười nhiều hơn, để được người thông minh tôn trọng và trẻ con yêu mến, để được các nhà phê bình chân thực đánh giá cao và chịu đựng được sự phản bội của những người bạn xấu, để đánh giá cao sắc đẹp, để tìm được người tốt nhất, để thế giới tốt đẹp hơn đôi chút, cho dù là nhờ một đứa trẻ khỏe mạnh, một người thợ làm vườn hay điều kiện xã hội được cải thiện, để biết rằng một người dễ thở hơn vì bạn đã sống, đó là để thành công. Nếu bạn đã đọc xong toàn bộ cuốn sách này, xin chúc mừng. Nếu bạn thuộc kiểu người thích nhảy cóc, lật luôn đến những trang cuối để đọc phần kết của cuốn sách, có lẽ trong cuộc đời bạn, bạn cũng làm như thế. Xin hãy hiểu rằng, không có đường tắt trong việc xây dựng một cuộc sống vững chắc, đó là một quá trình liên tục. Để trở thành một người tốt hơn, bạn cần có thời gian, nỗ lực và cả khát vọng. Đó thật sự là một thách thức đáng giá. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của bạn bắt đầu từ ngày mai, bạn sẽ áp dụng những điều bạn học được trong cuốn sách này như thế nào? Tất cả những chiến lược chúng tôi đã chia sẻ với bạn thật sự hiệu quả. Chúng có thể tạo nên những thay đổi lớn giúp cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ khi bạn sử dụng những chiến lược này mà thôi. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn. Đó là một phần quan trọng trong những tình huống khó xử của con người. Bạn phải đi con đường nào đây? Đường này hay đường kia? Chắc chắn sẽ không có sự đảm bảo hoàn toàn rằng con đường nào sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho bạn. Tuy nhiên, những thói quen cơ bản mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn trong cuốn sách này đảm bảo công việc và cuộc sống cá nhân của bạn sẽ luôn may mắn. Những thói quen này đã có tác dụng tốt đối với chúng tôi và hàng nghìn người khác. Vì vậy, hãy nắm lấy thách thức, quyết định tiếp tục tập trung ngay bây giờ và trở thành người tốt nhất trong khả năng của bạn. Bây giờ, đã đến lúc bước lên và thể hiện ý kiến của mình. Bạn có thể nói một thông tin thú vị, sau đó để sách lên giá và tiếp tục với những thói quen cũ. Nếu như vậy thì thật đáng buồn, vì cuộc đời bạn sẽ không có gì thay đổi cả. Nếu bạn dành thời gian đọc sách, thì điều đó có nghĩa là bạn đang muốn cải thiện điều gì đó. Với những gì bạn đã đọc, giờ đây bạn nhận thức rõ hơn cách thức vận động của cuộc sống. Vì thế, bạn sẽ không còn gì để biện minh cho những thất bại trong tương lai, trừ khi bạn không ép chính mình phải có những thay đổi cần thiết. Có hàng nghìn người đã biến cuộc đời họ thành những câu chuyện thành công thần kỳ chỉ nhờ một lý do đơn giản là dám thay đổi. Bạn có thể làm được những điều tương tự. Hãy tin vào chính mình, áp dụng những kiến thức bạn học được trong cuốn sách này và tập trung vào những bước đi đầu tiên, cho dù là như thế nào. Hãy coi đó là một ưu tiên. Sau đó, đi những bước tiếp theo và cuộc đời bạn sẽ dần thay đổi. Chúng tôi đảm bảo với bạn điều đó. Chỉ cần thực hành và quyết tâm, những thói quen mới sẽ dần trở thành một phần trong con người bạn. Một năm sau, bạn sẽ nói, hãy xem tôi đã thay đổi nhiều như thế nào và hãy nhìn những kết quả này, tôi không thể tin được. Thường xuyên đọc lại các chiến lược và coi chúng như những gợi ý của bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể tạo nên sự khác biệt trong thế giới này. Đó là trách nhiệm, đồng thời cũng là số phận của bạn. Hãy tiến về phía trước với lòng dũng cảm và hy vọng mới. Tương lai đang chờ bạn. Hãy nắm chặt lấy nó. Quý thính giả vừa theo dõi phần cuối của cuốn sách Sức mạnh của sự tập trung. Bí quyết đơn giản để đạt được thành công và tự do về tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới của nhóm tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Lars Hewitt. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị độc giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cuốn sách Sức mạnh của sự tập trung. Cuốn sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của một vị thính giả hảo tâm đang định cư tại nước ngoài, anh Vũ Trung Sơn. Anh Trung Sơn mong rằng các bạn nghe cuốn sách này có thể ứng dụng vào công việc và học tập của mình để gặt hái thành công, vượt qua thử thách, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Dẫu rằng chúng ta có hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau, nhưng ai cũng chỉ có một lần được sống. Một lần may mắn đến với cuộc sống kỳ diệu này và cũng một lần ra đi mãi mãi. Không có một cơ hội thứ hai để sống lại thêm lần nữa. Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc. Sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều. Chúc các bạn sử dụng website khosachnoi.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.